cho nên các bạn cho tôi là ba phải, nhưng mà các bạn rồi đây, các bạn tu rồi, các bạn thấy rằng ông trời còn bốn phải nữa. Trọng cỏ cũng sống được mà, di trùng cũng sống được mà, con heo cũng sống được mà, con người cũng sống được, ông tiên cũng sống được. Hỏi vậy, nếu mà ông Thượng Đế thiếu tình yêu đó thì làm sao phát triển tình yêu của tất cả mọi người, không phải riêng cho một nhóm người nịnh bợ mà thôi, cho tất cả. Cho nên các bạn sẽ nhìn lại các bạn, gom lại các bạn, thấy các bạn từ mọi trạng thái mà có, không phải một trạng thái tạo thành. Nếu các bạn không chịu hòa tan với mọi trạng thái thì tâm linh của các bạn cũng không có bao giờ phát triển. Tại sao Vô Vi đề nghị các bạn thích nguyên khí càng khôn vũ trụ để làm? Chỉ có nguyên khí của càng khôn vũ trụ có quán xuyến thông suốt trong 12 căn kinh mạch cơ bản của các bạn. Khi các bạn làm cho thông suốt rồi thì các bạn có một thân xác nhẹ nhõm tại thế gian. Tôi người ở thế gian không phải ở thế gian, là thân nhẹ. Thân nhẹ nó không mê, không chấp, không giận, không hờ, không buồn, không tủi. Đó, nó mới đem lại một nền tảng tình yêu vui vẻ, và thấy các nơi các giới đều thể hiện tình thương rõ ràng. Nhìn cái bóng trước mắt bạn, ngộ nghĩnh xinh đẹp, ai làm ra, do đâu mà có, nhồi quá, kích động và phản động, từ cái hạt giống mà biến thành một cánh, rồi biến thành cái hoa, rồi có màu sắc thứ hai, dâng cho bạn thực tặng hưởng sự thanh nhẹ đó. Thì cho ai đó bạn, chỗ nào cũng có Chúa, chỗ nào có trời, chỗ nào có Phật. Quá cơn điêu luyện mới thành hình, quá cơn điêu luyện mới có phần thanh nhẹ đó. Mà thanh nhẹ đó là trường tồn bất diệt, màu nào sắc nấy rõ rệt, không có pha lẫn rồi. Mỗi thứ đều có mỗi cái duyên của nó hết. Từ trong cỏ trước nhà là không có cái duyên nào. Căn nhà hình thành do trí khôn của loài người cũng tạo ra cái duyên cho bạn thích hợp, bạn mua nó sống ở tâm chung với nó được. Nhưng mà ngược lại, tâm thức của các bạn còn buồn khổ, bệnh hoạn, bực bội, ăn không ngon, ngủ không yên, ở trong nhà thiệt tốt mà ăn ngon, ngủ không yên. Tại sao? Lo hết tiền. Hết tiền mà quên, không biết mình là tham. Người tham nó mới sự nghèo. Có phải vậy không bạn? Tham nó mới sự nghèo. Cho nên ông Phật ông nói trước, tham thì tham trước, mà tham không được nó mới sân si. Hỷ nộ ái ố dục cũng bắt từ cái tham mà. Ta tu ta trở về quân bình, thanh nhẹ, ta mới thấy rõ cái luật nhân quyền của Thượng Đế đã ban. Màu nào sắc nấy rõ ràng, không có lộn xộn được. Đó là nhân quyền đó bạn. Nhân quyền có vũ trụ đó bạn. Phật nói cả cái linh quyền nữa. Nó phát triển tới vô cùng. Triền miên xây dựng tốt đẹp trật tự. Ngay trong rừng quang các bạn thấy có ai săn sóc không? Vẫn có trật tự.
Mà tại sao các bạn còn cố chấp? Các bạn làm cái rừng các bạn đó ô tạp. Nó không ổn định. Lấy cái gì chứng minh? Hồi nào giờ các bạn sinh ra đâu có hút thuốc. Bây giờ lớn lên các bạn hút thuốc làm nó ô nhiễm nội tạng. Hồi nhỏ lớn nó có uống rượu, bây giờ cho nội tạng uống rượu say mê, ô nhiễm nội tạng. Hồi sinh ra đâu có biết ăn thịt, bây giờ nhai ngon mà không biết thịt là. Không biết cái hạnh của miếng thịt là gì, không có biết hạnh cái cọng rau là gì, ăn mà không biết. Là người thiếu ký, người vô, thiếu ký, không chịu xếp. Ăn mà không hiểu cái hạnh hy sinh của cọng cỏ, của cọng rau, của miếng thịt, của con cá. Nó muốn để cái gì? Nó muốn tiến tới con người thanh nhẹ. Nó muốn có một cái sự hòa đồng thanh nhẹ, sống chung hòa đồng. Mọi người là chủ của cái tiểu thiên địa này cũng như là chủ của một quốc gia mà không ổn định. Biến cái ta vệ quốc này thành ra một cái chỗ ô tạp tranh chấp. Nghe cái gì vô trong óc là thành lập ra sự tranh chấp. Bóp méo sự thật. Tạo ngu cho chính mình, tạo loạn cho nội tâm. Đó, tư sở không yên. Cái tiểu thiên địa này nó không thông thì xứ sở không yên. Cái quốc gia do ai? Do con người tạo, mà con người không yên thì quốc gia nó loạn rồi. Cứ sinh nhân ông nào cũng ông này ông kia ông nọ, nhưng mà rốt cuộc loạn là loạn là không có được. Không chịu sửa mình. Không biết rõ cái mầm móng thương yêu là cái gì, xây dựng là cái gì. Nói càng nói bừa rốt cuộc rồi loạn. Nhìn vào cơ tạng các bạn loạn. Nhìn vào gia can các bạn loạn. Do ai?
Do người chủ trương sai. Thấy chưa? Cho nên mọi người phải ý thức sửa mình tu tiến.
Thấy rõ cái luật nhân quả
thì mình đã an nhiên tự tại rồi.
Làm sai phải gặp ai sai, phải chấp nhận sai và sửa sai mới tiến. Nếu không có chấp nhận mình sai và sửa sai, không bao giờ tiến. Muốn ở trên đầu trên cổ người ta không được. Mình hạ mình xuống học hỏi. Mình mới ý thức được cái phần hồn là vô cùng. Các bạn học tới bây giờ 100 tuổi cũng còn nhiều chuyện học. Không có hết đâu. Đừng có nói tôi già rồi tôi không cần học. Thiếu một chút là nó mất quân bình. Giờ phút khác nào cũng phải học. Tâm lẫn thân, tâm linh còn quan trọng lắm. Học tới vô cùng. Thì mới nó mới khai triển tới vô cùng. Mình chính là cầu hộ bất diệt. Kinh Thánh đã nói. Hồn con người là bất diệt. Mà không biết tu sửa và không chịu học hỏi và tự cao tự đại thì không bao giờ tiến tới được.
Có tu có sửa mới ảnh hưởng được người khác. Không tu không sửa không ảnh hưởng được người khác. Nhiều bạn sống theo khoa học. Tu rồi mới thấy rõ. Tôi đã giết bao nhiêu con chuột để thí nghiệm. Mổ tim mổ gan. Ngày hôm nay tôi tu thanh tịnh rồi tôi thấy đau lòng chưa? Nếu tôi tiến qua cho con chuột và bị như vậy, tôi nghĩ sao? Đau khổ chưa? Tôi những viên thuốc ở thế gian này trị được ai, giúp được ai? Xã hội đua đòi chạy theo, chỉ giúp được chút xíu được thôi. Nhưng mà sanh bao nhiêu ngày, sống bao nhiêu ngày, giờ nào chết thì bây giờ nó phải đi. Khỏi tạm. Càng tu càng hiểu càng ý thức, càng tu càng hiểu càng ý thức cả. Thì lúc đó tâm từ bi nó phát triển ra. Nó cầu nguyện để tu độ cho tất cả chúng sanh. Nó thực hành thì kỳ được. Tâm lập tánh độc. Thể hiện từ quan. Tưởng niệm những dân linh phát triển. Để cho nó có cơ hội tiến hóa tốt đẹp hơn. Hướng về khoa học thì hướng về cái tâm. Nghe được, thấy được, ngửi được, rờ được, mò được. Không hiểu về cái phần tâm linh. Nếu hiểu về phần tâm linh, những người khoa học mà tu thiền về tâm linh, thì họ sẽ giúp ích cho nhân loại sống. Họ sẽ làm những chuyện cần thiết hơn thay vì làm những chuyện không cần thiết. Những chuyện không cần thiết là làm cho xã hội ô nhiễm, mà làm cho cơ tạng con người cũng bị ô nhiễm luôn vì quá chất quá nhiều. Nuôi dưỡng thực vật tạo cho cơ tạng bất yên bất ổn. Còn những người tu vô vi nó được cái gì? Nó giải tỏa được cái phần trước ô thanh quang, khi mà hít được nguyên khí của vũ trụ vô nó giải tỏa được, thì nó cũng đỡ được một phần lớn sống trong cái xã hội vật chất này. Nhưng mà số cuộc những người tu vô vi sẽ trở về tự nhiên hơn, sống trong cảnh tự nhiên hơn. Khi nó thấy cái giá trị tạm bỡ của vật chất và nó thấy cái giá trị đời đời bất diệt của tâm linh thì nó chọn một tâm hồn, nó sẽ đi về thực chất vắng tắt và tốt đẹp hơn. Pháp vô vi là một kỹ thuật cho mọi người trở về với quân bình, nó không phải là một tôn giáo lệ thuộc bởi nấng chuyên hay là lãnh đạo tinh thần nào, không có vũ đạo, chỉ lo lập lại quân bình tự thức sống học thở, tùy nơi tùy lúc và phát triển. Tôn giáo nào sẽ quy về tôn giáo đó, tin Chúa phải hiểu nguyên lý của Chúa, trật tự của Chúa, sự thanh cao cỡ mở dũng mãnh của Chúa. Đại hùng, đại lục, đại tây, từ đi của Chúa. Thượng đế cũng vậy. Phật cũng vậy. Điều là khổ hạnh mà thành Bồ Tát. Chứ không phải chỉ không sung sướng mà thành Bồ Tát. Đức tiệt lo bạc mà thành Bồ Tát. Không có gì đó. Cho nên, ở Đông Nam Á anh thường có chuyện cúng lạy. Rằm tháng 7 là lo lót cho cô hồn. Lo cúng dây dạng và nhàn khói tùm lum hết để tranh tài nào. Nhưng mà kỳ thật họ chưa hiểu được chân lý. Nếu hiểu được chân lý thì lo sửa tâm thân là chánh. Khi chúng ta tu một môn phái nào, một tôn giáo nào, đức tin thực tuyệt đối, rồi phải xây dựng tâm thân cho nó quân bình, thì chúng ta mới xứng đáng là con của một vị chúng ta đã tin yêu. Cái vô vi không phải là một tôn giáo. Xin nhiều người như vô để tôi nắm cái tụi vô vi này, tôi lãnh đạo nó rồi tôi tác động nó làm chính trị, cái đó là sai rồi. Vô vi không bao giờ cho một người nào mà đè trên đầu nó được. Không có rủ ren nó làm cái chuyện phá hoại xã hội, giết người, vô trách nhiệm, không làm. Xây dựng cứu người, hy sinh thì nó chịu. Cho nên nhiều người không hiểu, thấy vô vi phát triển, các nơi, càng ngày người càng đông, nhưng mà đậm tới nó thì nó lui về thanh tịnh. Còn vui chơi với nó nói thiệt. Mà đậm nó thì mạnh ai nấy tu, không có vui lợi dụng. Đem chánh trị vô lợi dụng đưa gì là miễn đi. Thì vô vi là con người giải thoát. Không đi theo những đường lối xấu tâm, sát phạt lẫn nhau. Đường lối đó là đường lối lạc hậu, không phải tiến hóa của tâm linh. Còn tiến về siêu năng ở tương lai rồi. Người vô vi phải đi về siêu năng ở tương lai. Một đường lối rất rõ là xây dựng tâm thần, khai triển tới vô cùng. Cho nên một năm đều có một năm tiến bộ khác nhau, một năm đều có một năm cảm thức khác nhau. Các bạn thấy rõ đường đi nước bước của tâm linh của các bạn nắm đo lại, con đường ngắn gọn nhất là giải thoát. Trong giải thoát đó cứu khổ biết là bao nhiêu. Mọi người đều nghĩ như vậy, cứu khổ biết bao nhiêu cho cả các khổ vui. Nếu các bạn cần làm một điều thì tất cả mọi điều tốt lành ở tương lai thì phải thực hành một thôi. Tôi khuyên những bạn đọc sách lý luận, lý thuyết và tâm thân không thực hành, không đạt tới một kết quả gì, nên cầm cái mồm đi. Lo niệm Phật, lo tu, sớm trở về. Tôi ngồi bị sáng sắc để ăn nấu chính xác. Đã có được lỗ trong cả thức. Đã có ngôi vị ở thiên đình, cũng quên về. Và đi lo sự tranh chấp bên ngoài. Cũng từng kiếp lặng lực. Cơ hội cuối cùng. Những từ người tu vô vi ngu đời ngoan đạo, có tiền dám hy sinh tiền bạc cho người khác, dám in kinh sách cho người khác, nhưng mà về đạo của nó thì không bao giờ bị tạm nghiệp. Cho nên người đời nhìn vào tưởng rằng đám này là đám người làm chân trị, không phải. Thực ra hiểu lầm. Những người này từ trong cái mầm mống chánh trị mà ra và trở về với thực chất của chính họ để tiến qua mà thôi. Không có định bỡ ai và chả có sợ ai, chỉ sợ mình ngu muội và không chịu tu mà thôi. Cho nên đường lối tu hành của vô vi là cần thu lượng thật chất của hành giả, chứ không cần những cái lý thuyết của quên nữa. Thực hành để tâm thân tự khỏe mạnh, tráng kiện, phục vụ xã hội đàng hoàng hơn xưa, thấp thà hơn xưa, cởi mở hơn xưa. Mà là con người vô vị, không có ôm giai cấp, không có ôm địa vị. Thật sự hy sinh được tánh hư tật xấu, còn ôm địa vị là còn khổ. Tinh thần chung xây dựng cái chung là tốt. Thế gian là bao nhiêu năm điều luyện kích động và hành động tạo ra luật lệ đầy đủ cho thế gian, mà đầy đủ lắm rồi. Khối tự do có khối tự do, cộng sản có luật của cộng sản, đầy đủ hết rồi. Nhưng cái giải thoát chưa là được. Ngày hôm nay chúng ta tu để chỉ để được cơ hội giải thoát. Về phần hồn của chúng ta, phần hồn chúng ta yên thì xác chúng ta sẽ yên. Và phần hồn chúng ta bất ổn, xác chúng ta sẽ tan loạn. Tới ngày hôm nay tất cả thế giới đang tìm điện năng của con người. Bây giờ các bạn nhìn lại, các bạn bạn thấy rõ, các bạn có điện năng, có khối óc, các bạn có ngồi đó lăn lăn rút bộ đầu, đó là điện năng, bạn liên hệ với vũ trụ. Nếu không có liên hệ vũ trụ làm sao nó rút bộ đầu các bạn được? Và khi bộ đầu các bạn rút, có gì hâm dọa các bạn được không? Một nguyên tử cũng coi như không. Thấy sức mạnh của tâm lực là vô cùng. Cho nên các bạn cố gắng thực hành trong cách tịnh, thanh tịnh, đời lãnh đạo. Đời thì mình làm sao cho nó đâu đó có theo luật lệ hành hiện hành. Đâu đó thì đứng đầu, luân lý xã hội đầy đủ. Còn đạo là làm sao thăng hoa để luyện giới thanh nhẹ, giải thoát. Chúng ta thấy rõ, chúng ta đang bị giam trong cái ngũ hành sơ, trong cái tham tâm tối thể xác. Nhắm con mắt không thấy, không thấy được hồn, không thấy được nội thức, không thấy được nội cảnh, không thấy được miếng non trên bộ đầu mình, là mình tạm bỏ. Cho nên ngày hôm nay khám phá ra, nguyên lý là mô gì đó, thì tôi đã khám phá ra nguyên lý đó, rồi tôi mở khối óc của các bạn, và bạn sẽ thấy những cảnh núi non hùng vĩ của các bạn. Ưu đại của các bạn, sáng tròn, không có thiếu gì cái gì của vũ trụ cả. Thiếu lòng vật vật, gia công công phu, gia công khai triển, gia công trở về thành tựu. Chẳng có biết ra được sự sáng suốt đó. Cái hạt kim cương vô tận bất hoại đó, chính bạn không ai hết. Nhưng mà nhìn được một sắc phóng ra đó là hồn của bạn, thực chất của bạn. Thì lúc đó các bạn đứng vào trường hợp nào, hai trường hợp đó. Con người đa dụng, không phải ở một cấp. Tôi mong là những bạn nào vô vi càng ngày càng tốt, phát triển đi đây đi đó để thấy rõ chưa tâm linh và vật chất phát triển chưa con người và con người. Đó là kinh sống. Các bạn học ngay trước mắt. Chuyên đi của các bạn. Từ trên máy bay, từ khi chiếc thuyền, từ trên xe lửa. Các bạn thấy, khi không có lòng người đã thành đạt nhiều việc. Ngồi lại với mình sẽ được tốt đẹp. Không vô gì sẽ hy sinh hết việc. Không nghĩ quyền lợi cá nhân, nhưng nghĩ quyền lợi ích để chúng, xây dựng để chúng, làm thành quả, làm việc cho người kế tiếp được làm. Tu cho người kế tiếp được tu. Đó là nhiệm vụ của người có gì. Thì các bạn nhìn vào đâu cũng là đẹp. Việc làm nào các bạn cũng không chê. Từ nhỏ cho tới lớn, việc nào cũng là hữu ích cho chúng sinh, cho xã hội. Càng làm càng thích thú, càng làm càng vui, càng làm càng trở mở. Nhưng không có đòi hỏi quyền lợi cá nhân quanh. Chỉ đua đòi là sự thất bại, chỉ đua đòi tạo sự mê chấp, chỉ đua đòi tạo khổ cho chân tâm. Không phát triển. Và trước khi ta trở mở được chân tâm thật mở, tha thứ và thương yêu, được vui, hạnh đó là hạnh Bồ Tát. Ngày nay các bạn chưa phát triển được, các bạn nghe tôi nói chưa chừng nào tôi mới được, nhưng các bạn đã làm cho các bạn được. Các bạn thấy được, ở Việt Nam các bạn chừng nào tôi mới có cơ hội lái chiếc xe hơi. Các bạn hỏi trợ, các cô gái ở Việt Nam chừng nào mới có cơ hội lái xe hơi, các ông mới lái được, các bạn sao lái. Bây giờ các cô, các bà ra đây chạy xe, ào ào. Chỉ có cơ hội hành là được à. Mà các bạn có cơ hội tu mà không chịu thực hành thì làm sao tiến? Tu là phải hành. Còn tu không hành không có tiến. Chỉ có nói thôi là không có tiến. Không tiến thì nhìn đâu. Định tập. Tùm lum hết. Thật không hành. mà hành là không có, nó thanh nhẹ, không có gì quan trọng. Lúc nào cũng vui, lúc nào cũng mừng
cho nhân loại tương lai
được một cái pháp thanh nhẹ để học hỏi. Ngày hôm nay tôi rất là vô vi, tôi tu và thực hiện mấy chục năm. Ngày hôm nay có một số người phát tâm ra thực hiện, nhìn là vô vi chính thống rồi, vô vi gì cũng quy lắm. Cả là ra hành vi giúp đỡ, mừng lắm, quy lắm. 4 tỷ người làm sao có nhiều là mình là tốt, một người không là tốt. Nhiều nhóm nhiều người ra làm được không rồi người ta sẽ giao được. Giữa con người, giáo dục con người mới có cơ hội phát triển. Các bạn chưa học đạo, chưa thấy sự khổ tâm của đạo, nhưng sau sự khổ tâm của đạo là các bạn mới tin nhiều hơn. Các bạn đem tin lành cho họ, các bạn xây dựng cho họ, những nhà truyền giáo, những cậu trẻ, những bên cơ đốc giáo, bên tông giáo cũng đi khuyên giải người ta, lo đọc kinh này kia khen họ, tin Chúa cũng bị bạc đãi tự nhiên, nhưng mà họ vẫn làm. Rồi các bạn vô vi ra thấy cái pháp hay muốn đi nói với người khác, họ cũng chửi trong mặt, nhưng mà rồi cũng phải nói, vì vô vi là tự động rồi. Nó không nói gì hơn cái mà nó đã làm được. Nó chỉ nói có bao nhiêu đó thôi. Rồi lần lần rồi mọi người ý thức rồi mọi người sẽ truyền với nhau nó. Đó là thực chất cho phải viết ra cuốn sách luyện rồi người ta biết đâu. Ta biết người ta làm không được. Ta hành được người đó mới là ảnh hưởng thật sự. Cho nên vạn sự khởi đầu mà lần lần rồi đi tới. Không có gì quan trọng hết. Không có gì phải lo âu hết. Chỉ lo nhất là con đuổi được con ma lười biếng trong bạn đi. Dạt nó qua một bên thì việc gì cũng giải quyết được hết. Mà còn con ma lười biếng thì nó tạo sự tranh chấp, nó bài tiết nọc chất trong cái óc có ảnh. Cũng do con ma lười biếng mà nó biện hộ cho đủ thứ hết, biện minh đủ thứ hết. Để nó làm cho chủ nhân ông bị xa đọa lộ. Đúng giờ thiền, đúng giờ ngủ, đúng giờ ăn, đúng giờ làm việc, cái gì cũng phải giữ đúng, nó mới yên. Mà lỗi thôi là nó không yên. Cách thời là quan trọng, lấy món đồ ở đâu để lại yên chỗ cũ, không phải bỏ bậy được. Người kế tiếp người ta mới có cơ hội tiếp. Thì nhiều người nói lý trước hay lắm. Kêu người ta tu đi, kêu người ta đừng dục nên nó, mà nó đi kiếm đường nó dục. Thế đó là tự gạt mình. Cho nên người tu vô vi không có tin một người nào hết. Tôi thực hành, tôi xét tôi thôi. Tôi sửa được tôi thì tôi nhờ, còn sửa được tôi phải chịu. Tôi không kêu người khác, và tôi không làm. Tôi phải làm. Tôi phải sửa. Tôi thích cái gì tôi học cái đó. Có nạn tôi phải chịu, tôi phải gánh, mà tôi phải giữ pháp được chịu, tôi mới giải quyết được. Tôi ơi, cái gì kêu mà đời đạo song tu, đời đạo song tu mà không dám dấn thân vô bất cứ nhỏ hóc nào, làm sao mà kêu mà đời đạo song tu? Có thử thách, mới có cơ hội tiến thân, không có thử thách, không có cơ hội tiến thân. Cứ an thân tự tội rồi làm Phật giả thế gian, người ta cung phụng đâu có được, cái chuyện đó không được. Phải thực hành. Phải khổ công, phải làm việc, mới có cơ mà. Cho nên, tôi về với các bạn, bằng tiếng nói, không có dịp nào, tôi cũng sẽ về với các bạn, và thể thân sắc. Một lần đến với các bạn, tôi cảm thấy các bạn vui nhiều. Cho nên, cái sự nhớ nhung đó, tôi không bao giờ quên. Luôn luôn. Như bạn tranh chấp, tôi cũng đến, tôi thăm. Cho gia đình họ vui, cho bạn bè họ vui, cho mọi người vui, là tôi mừng. Thì tôi cũng phải tới, tôi xin công an. Tôi đến luôn các quốc nhật, dành dụng tiền bạc tôi đi. Thì mình ta kiếm chút tính tiền, tôi cũng đi thăm. Tôi thăm chút thôi, để cho người ta nhận thức sự thanh nhẹ của người tu và sự nắng trượt của tâm bạc, để họ có cơ hội thích tâm hơn. Chứ không phải làm việc cho cá nhân. Tôi không cần các bạn cho tôi tham quan, thì tôi đã được hiểu biết. Tôi mong các bạn thực hành, các bạn đi tới đâu đem sự bình an, đi tới đâu đem sự vui vẻ cho mọi người, điều đó cần thiết. Còn đi tới đâu tạo sự bận rộn, lao tranh chấp cho người khác, không nên ở nhà đi, cái đó không có lợi, đã thất bại. Cuối cùng là thần kinh các bạn sẽ bị hư. Mà các bạn đi đến đâu đem được sự tin vui cho mọi người, nhấn đi. Mà mọi người tin cậy các bạn cố gắng. Sự vô vi và tự do phát triển. Cái trường thi là trường đời. Mà thầy các bạn là người mới tu. Người mới tu đều là thầy. Mà người chửi bạn cũng là thầy các bạn. Chẳng có cái thầu. Thương yêu các bạn, xây dựng các bạn, chửi các bạn, mắng các bạn, chịu, yên được để tu tiến. Chứ không phải chửi các bạn là không phải không có lý do, có lý do. Từ nhiều kiếp, nhiều năm, bây giờ tái ngộ, tập xây dựng thương yêu để cố gắng học hỏi và tiến thân. Chứ đừng cho đó là sai, tạo ra sự tranh chấp. Khối này, gần đôi khối kia, khối kia gần khối nào là sai, không được. Sửa, tâm thân lo sửa là được. Rồi rốt cuộc cũng quy hội là anh em một nhà, chung quả được rồi. Chung nguyên khi hít thở, nó không có sai được. Hôm nay bạn thở hơi ập chít, tôi hơi thở hơi dầu thơm, không có đâu. Cũng một cái nguyên khí thanh nhẹ thôi mà thôi. Chúng sống hòa bình rõ ràng. Cho nên càng tu càng thanh nhẹ, càng tu càng cỡ mở, càng tu càng cảm thấy hạnh phúc, thì lúc đó chúng ta mới về suy sở tại đây. Thức hòa đồng không có. Về suy sở chúng ta còn nghèo khổ, làm sao chịu được. Thức hòa đồng không có. Không về được. Cho nên các bạn cứ sửa tâm thân, đó là nhiều cần thiết nhất. Tôi nói đây, nhưng mà một ngày nào các bạn về suy sở rồi các bạn thấy, tâm thức các bạn thế nào? Tại sao các bạn về không được? Từ đó mình sẽ phát triển chỉ được tốt đẹp, để xây dựng cho mọi người, để mang những cái giới tình thương và đạo đức, xây dựng được khối óc của mọi tâm linh. Từ lúc đó, thế gian mới thay đổi. Con người ở mặt đất này rất quan trọng, ở biết xây dựng rồi, thì mới thật sự đóng góp nhân loại tương lai. Còn không biết thực hành và không biết dọn dẹp và không minh chánh được sự thanh trực trong cơ tạng của chúng ta, cũng chỉ bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh mà thôi, và không phát triển được. Dùng một cái lý thuyết u ơ và không có phát triển được, sau cuộc bí không được thoát. Nói thì hay, ngồi bàn lại là bí, không được thoát. Chỉ có tu trở về thành tựu mới có cơ hội thoát. Cho nên tôi những gì tôi nhắn nhủ trong việc đầu năm và những ngày trung học của các bạn, bất cứ nơi nào khắp năm trời, nghe qua những lời thọ thể và tâm thức của tôi truyền đạt đến các bạn, tôi mong rằng các bạn hiểu các bạn nhiều hơn, và chúng ta sẽ thức hành, và chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau cách dễ dàng trong cái tình thương yêu và tha thứ. Vui trong thanh tịnh là đạo đức, và vui trong sự ồn ào chỉ có tạm bỡ mà thôi. Nhưng mà chúng ta mà chúng ta không chịu chung vui với sự tạm bỡ thì làm sao đời bước vào nào vui với tạm bỡ? Và tạm bỡ người ta nhìn chúng ta có một gương mặt khác hơn, thanh nhẹ hơn. Sau khi tôi tu thiền thanh tịnh, đó là cơ hội dẫn thân để đắm con chặt đà bước vào đạo. Chứ các bạn tôi từ đạo tôi không đi chơi với mấy người đời không được. Không có đời làm sao có đạo, mà không có đạo không có đạo. Để hiểu cho này, không có đạo thì đời không chỉ có phá hoại thôi, mà có cái đạo thì đời nó mới đỡ. Để đi các chỗ các nơi, các bạn thấy có nhà thờ, có cha, có này kia cái nọ để diễn với cái xã hội, có Phật rất tốt và thịnh vượng hơn. Và các chùa chiền cũng vậy, đem lại chúng sanh có cơ hội an năng thức tâm hơn. Đó, tất cả các tôn giáo cũng vậy, thể hiện trên mặt đất này cũng là nguyên lý của Thượng Đế để xây dựng cái tâm linh, muốn đem đạo vào đời để giúp cho đời sống hạnh phúc hơn. Đi xe hai bánh thay vì có một bánh, hai bánh, một bánh của tâm linh, một bánh của đời. Đó, đi xe hai bánh thay vì đi có một bánh. Một bánh là chỉ có nói chuyện đời sân si tranh chấp, đi xe có một bánh có ngày lọt xuống hố luôn, không phát triển được. Còn đi xe hai bánh nó khác, tâm linh là đạo, đạo rồi đạo đạo sống tốt, nó mới mở ra, nó mới phát triển tốt đẹp, thì gia tăng yên ổn, xã hội tốt đẹp, bỏ cái sự tranh chấp, trở về cái thực chất của chính mình. Thì chúng ta xuống đây tạm có mấy chục năm thôi, mà không lo dọn về thanh tịnh, rồi một ngày nào các bạn bỏ xác, các bạn đi đâu, đi về sự tranh chấp nữa, làm sao chịu nổi. Mấy chục năm tranh chấp rồi, có đạt được cái gì đâu. Ngày nay các bạn đã đạt, tôi có căn nhà, có vợ, có con, mình ở đây mình, các bạn nó có yên không? Nợ vợ, nợ con, mà nợ luôn cả cái nhà, mà lỡ luôn cả chiếc xe hơi nữa. Đâu có yên mà các bạn không tu. Chỉ có tu mà các bạn mới trả hết nợ. Các bạn giải thoát làm một việc thì tất cả mọi việc các tu, các bạn ở trong cảnh khổ. Rồi các bạn tu giải thoát, mọi người dòm các bạn nói theo con đường các bạn đi mà tu để giải thoát, để giải nghiệp tâm của họ. Họ cảm thấy lấy cần, lấy quán làm ăn, lấy sự kích động của đời mà xây dựng để họ tiến tới đạo thật sự hơn, mau chóng hơn, tốt đẹp hơn. Cho nên mọi người hoàn cảnh tăng tiến văn minh về vật chất, nhưng mà rốt cuộc cái khổ vẫn mang theo như xưa. Hồi xưa thiếu, hồi xưa hồi xa xưa thiếu ăn thiếu mặc cũng khổ, bây giờ thiếu ăn thiếu mặc cũng khổ. Bây giờ nói tôi sống đèn điện quen rồi mà gì sống đèn dầu lửa thì chịu không nổi, nhưng mà rồi thì nó cũng quen. Bên phải nhìn lại hồi xa xưa đâu có để không có giờ tìm được đèn dầu lửa nữa, chỉ đá với đá trọi nó ra ánh sáng, nhưng mà họ vẫn sống, họ vẫn sống sống thọ, sống như tự nhiên, sống 100 tuổi như thường, không có sao. Mà chúng ta càng ngày càng văn minh và càng giảm thọ. Tại sao? Điện phải trả tiền điện, nước phải trả tiền nước, nhà phải trả tiền nhà, xe phải trả tiền xe, quần áo phải trả tiền hốc hốc, trả tiền nợ đầy mình. Có chỗ nào yên đâu. Cho nên tôi mang cầu đầu cọc đi khắp thế giới thì họ cũng nhìn tôi tại sao ông cọc đầu vì tôi muốn sạch. Nhưng một lần hốt cắp tiền lắm, tốn mấy chục đồng, tôi làm gì có mấy chục đồng để hốt cắp. Như vậy khi giao cạo tôi cạo với nó xong, ngày tôi rửa nó sạch, không có tốn hao. Không có tốn hao thì không bận rộn tâm của tôi. Tôi đợi giờ rồi đi tới tiệm hất tóc, rồi xây tóc, rồi gì tùm lum, tốn mấy chục đồng. Thiếu nợ đó tôi không muốn thiếu nữa. Tôi hất cho nó sạch. Ăn rau cũng được, ăn gì cũng được, không có đòi hỏi. Có ăn cũng có thôi, nhịn cũng sẵn. Đâu có chủ trương đòi ăn. Chủ trương đòi ăn là sạch. Người tôi chỉ ấm bụng thôi. Ấm một chút và phải lo giải, ăn một cả mười. Ăn chút và phải lo tu nhiều hơn để giải nó ra. Bởi vì cái hạnh Bồ Tát của nó đã do mình ấm no, thì bây giờ mình sẽ đem nó tiến hóa tới sự thanh nhẹ. Đó là nhiệm vụ của con người. Con người đã mà cứ nói mình hiền. Thế tôi ăn chay rồi tôi hiền, đâu có hiền. Ăn chay cũng nhai nát nấu cẩn. Cũng dữ lắm, không có hiền đâu. Cái tâm phải hiền, cái hiền là gì? Hiền là cái sáng suốt, cái quan thông. Khoa mê, khoa chấp, con người đó mới người hiền. Còn mê, còn chấp, người đâu mới người hiền đâu. Người đó đang bị kẹ, bị khổ mà không thấy. Đang bị cột, đang giam họ trong xó mà không thấy. Họ tưởng là họ đứng hay lắm, bệnh lắm. Cho nên ở đời này có thế lực thì có người ta theo, có người ta nịnh bợ, ta bưng bít. Nhưng mà các bạn tu rồi xuất hồn, còn những cái người mà được bưng bít đó, họ ngồi vị trí nào thì họ chết. Xuống địa ngục thì thấy họ khóc khổ vậy đó. Ta ổn như một kiếp làm người, không biết xây dựng tâm thân. Còn chúng ta đây là khi sinh tăng tánh hư tật xấu, chúng ta vui, không có gì đâu. Anh em một nhà hết, tất cả đều một nhà, cả con vũ trụ một nhà, huynh đệ tỷ muội một nhà, tâm lúc nào cũng nghĩ như vậy, không có cách biệt người này đâu. Có của gì của ta đâu. Các bạn có kiếm tới bậc tỷ đi nữa, chết cũng có ôm bậc tỷ đi thôi. Mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng, mùa xuân thì hòa. Đó là chân lý của ông trời dạy người ta. Thì sử dụng khối óc sáng suốt mà lo cho tâm thân. Chứ không phải ông trời không có dạy, ông trời đâu có cần phải xuống đây nói chuyện nữa. Những cái nguyên lý của Ngài là kích động và phản động đầy đủ hết rồi, những bài học của tâm thân. Và con người không chịu học mà đã không trời xuống làm việc cho mình nữa là bế trễ quá rồi, không có cái vũ đó. Cơ hội rất nhiều mà không chịu học, tự hại mình mà thôi. Cuộc sống cao ngạo mạn, lập địa vị, tưởng ta hay. Tôi được cuốn kinh này là nhất rồi, nhưng mà kinh như con tâm tôi không có mở. Cuốn kinh như con tâm tôi chết. Tôi đọc cuốn kinh kia thì tôi hay, nhưng mà tâm trong tâm tôi chết lại. Tôi mở được cái kinh trong tâm tôi mới kinh sống. Kinh đó không bao giờ chẩm sai rồi. Và đi từ bước một, tiến trong hành trình rõ. Một năm lớn, một năm già, tuổi trẻ sẽ lớn, tuổi già sẽ sắc thân sẽ lụng bại. Nhưng mà người già biết tu thì từ già sẽ trở lại nhẹ, vui vẻ, thấy phần hồn mình thanh nhẹ, thấy mọi sự an vui chấp nhận, mới thấy rõ thật chất của chính mình. Còn đua đòi theo tướng số, giàu sang phú quý, rốt cuộc ai coi tướng nói mình giàu có, thanh nhẹ, tốt, hạnh phúc, được hưởng nhiều tiền là thôi. Nhưng mà không biết cái tiền đó đâu có, cũng khổ mới kiếm ra được. Nhưng mà khen như là đưa, mà không khen là không được. Thì đâu có khôn. Giàu mà không khôn thì đâu có phải người giàu thật. Người giàu mà khôn mới người giàu thật. Người thanh tịnh, sáng suốt, biết tha thứ và thương yêu người không giàu. Còn người mà không biết tha thứ và thương yêu người đó nó nghèo. Thì nó sợ, nó tham sống sợ chết, nó nghèo cho nó người giàu. Tham sống sợ chết thì nó tưởng người khác cũng như nó, là đem ra những cái luận thuyết tranh chấp dơ bẩn trong khối óc nó trưng bày ra, người ta dồn ta thấy cái nạn nó sẽ tới, cái khổ nó sẽ tràn lại cho chính nó. Cho nên các bạn tu là mỗi đêm với mỗi thành lập phải nhìn lại các bạn còn dơ giấy, còn tâm tối, sửa đi thì nó sẽ sáng suốt và cởi mở.
Cảm ơn sự chịu nhiệm của các bạn ngày hôm nay.